Kính bạch hòa thượng, con có hai điều muốn xin hòa thượng Quan Hỷ giải đáp cho con được thông suốt. Một, sau khi chết xác được quả thiêu lấy cho đem rải xuống sông. Hai, sau khi chết xác được hiến cho khoa học. Cả hai cách đó có hại gì cho con cháu sau này không? Thiệt ra hai cái điều này, trước hết thì tôi nói chết quả thiêu rồi đem rải xuống sông, thì hỏi như vậy thì có hại gì con cháu không? Thì tôi nói rằng nếu có hại thì hại mấy người múc nước ngay chỗ đó sợ ô nhiễm thôi, sao không có hại gì con cháu hết á. Rồi cái thứ hai, sau khi chết rồi xác mình hiến cho khoa học, tức là cho y khoa để mà họ khảo nghiệm, để họ học hỏi, thì cái điều đó có hại gì không? Thì điều này thì tôi chỉ nói về cái phần cụ thể là khi mình hiến xác để cho các cái nhà y học người ta tìm kiếm khảo cứu bệnh tình và biết được những cái bộ phận của con người nó như thế nào, thì cái đó là giúp cho người ta có cơ hội để tìm hiểu, để mà chế thuốc, để mà tìm cách chữa trị cho người sau. Thì cái đó là cái lòng tốt của mình. Mình đã có tâm tốt thì lo gì con cháu nó không có phước mà sợ. Đó là hai câu hỏi. Còn có một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, con là Phật tử có những thắc mắc, cuối mong sư ông từ bi chỉ dạy. Một, hiện nay con thờ Phật mẫu mà con lại muốn quy y. Nếu con quy y rồi, con có được thờ và cúng những ngày vía như là mùng 8, 18, 28 âm lịch được hay không? Có bị lỗi gì không? Và có được thờ nữa hay không? Thiệt ra thì thờ Phật mẫu mà muốn quy y Phật, cái điều này là cái điều nó hơi không có hợp lý. Bởi vì Phật mẫu là cái lối nhìn theo cái tinh thần dân tộc cổ truyền xưa kia, chứ không phải là cái lối nhìn, lối tu của người giác ngộ. Như vậy thì cái đó là một cái tín ngưỡng dân gian, chứ không phải là chân lý. Còn chúng ta quy y Phật, quy y Tam Bảo là tìm cái đạo thật, tìm cái chân lý giải thoát, nó cao siêu, nó không phải là thường. Mà nếu mình muốn quy y Phật mà còn tiếc Phật mẫu không dám bỏ thì thôi thì chưa quy y đi. Còn quy y rồi tức là mình biết cái trước mình là sai lầm, thì cái sau mình mới theo. Mình theo cái sau thì phải bỏ cái trước, chứ biết lầm mà không nỡ bỏ thì làm sao mà tiến được. Mà không tiến được thì tu có được lợi ích gì? Kính bạch sư ông, chúng con đến chùa thường được quý thầy quý cô khuyên phát tâm bồ đề. Vậy phát tâm bồ đề là phải làm sao? Kính xin sư ông từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu để vâng làm theo. Thì cái điều này Phật tử hỏi cũng có lý. Quý thầy quý cô gặp ai cũng hay khuyên phải phát bồ đề tâm đi. Thì hỏi phát bồ đề tâm là phát làm sao? Không biết. Bây giờ tôi nói phát bồ đề tâm, chữ bồ đề là giác. Cái cây của Phật ngồi tu ở tại Ấn Độ đó, cái cây đó nguyên là cây Tất Bát La theo tiếng Phạn, nhưng mà ngài ngồi đó ngài tu được giác ngộ gọi cây bồ đề. Thành định đổi cây Tất Bát La tên cây bồ đề là vì ngài ngồi tu được giác ngộ. Như vậy thì nói tới bồ đề là nói tới sự giác ngộ. Như vậy thì khuyên phát tâm bồ đề, tức là khuyên Phật tử nên phát cái tâm sáng suốt giác ngộ, đừng có mê lầm nữa. Mà cái tâm sáng suốt giác ngộ này nhiều lắm, phải nghe, phải học cho kỹ mới biết hết, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà nói từng mục nhỏ, Thí dụ chúng ta ham mê theo thế tục danh lợi tài sắc. Bây giờ chúng ta biết danh lợi tài sắc là cái tạm bợ hư dối, không có theo đuổi, không có giành giật, mà trở về tinh tấn tu hành để buông xả nó, thì đó là phát tâm Bồ Đề rồi, phải không? Còn bao nhiêu thứ việc khác nhiều lắm, kể không hết, nhưng mà nói đơn giản là phát cái tâm giác ngộ, đừng mê lầm nữa, thì đó đã là phát tâm Bồ Đề. Một câu này nữa thôi. Kính xin Hòa Thượng từ bi giảng về phân biệt cho, và phân biệt cho con giữa quy y và tự quy y, mức độ ứng dụng và lợi ích về quy y Phật và tự quy y Phật. Phật tử này muốn hiểu quy y Phật và tự quy y. Bởi vì trong nhà Phật nói có hai phần người tu. Một là bước đầu, chúng ta chưa biết gì hết, phải nương tam bảo ở ngoài là Phật, Pháp và Tăng. Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, Pháp là lời kinh Ngài giảng dạy, Tăng là những vị Tăng hướng dẫn xuất gia tu hành, hướng dẫn chúng ta tu. Thì đó là bước đầu, phải nhờ cái duyên ở ngoài mà chúng ta thức tỉnh. Mà sau khi thức tỉnh rồi thì chúng ta biết ngay nơi tâm mình cái tính giác sẵn đó là Phật. Rồi cái tâm từ bi của mình, cái tâm giải thoát của mình đó là Pháp. Hòa hợp từ bi giải thoát thành một đó là Tăng. Như vậy thì Phật Pháp Tăng sẵn ở trong này, đó là tự quy y. Bởi vì đạo Phật không cho phép chúng ta một chiều hướng chạy ra ngoài, mà phải biết ngay nơi mình có sẵn. Khi nhờ cái ngoài khơi dậy thì chúng ta mới có cái thức tỉnh ở bên trong, đó là tự quy y. Nói như vậy thì quý Phật tử tưởng như là nói lý, chứ mà đó là sự thật. Cũng như người học trò đi học thì trước không biết chữ phải nhờ thầy giáo cô giáo dạy, phải không? Thầy giáo cô giáo dạy từng chữ từng câu từng lời, nhờ đó mà mình biết chữ. Mà biết chữ đó cái gì biết? Cô giáo biết là mình biết à, từ ở ngoài mà mình thâm nhập rồi thì mình phải có cái biết sẵn, nỗ lực chăm chỉ học tập lâu thì nó được giỏi. Chứ nếu một về trong dạy cô giáo thì giáo dạy nhiêu biết nhiêu á thì không bao giờ mình giỏi được, mà phải có cái tự lực ở bên trong. Mà cái ở bên trong mới là cái gốc, cái biết ở trong là cái chánh, cái biết nhờ ở ngoài là cái phụ. Nếu mà đặt cái phụ thành cái chánh hoài thì suốt đời không ra gì. Cho nên phải trước nhờ ở ngoài, rồi sau cái khơi dậy trong, thì đó là cái người biết học đó. Thì cái ý nghĩa quy y và tự quy y cũng như vậy. Câu hỏi thứ hai: chúng con có học ở Phật học phổ thông khóa 1, bài thứ 4 là bài quy y tam bảo, có dạy sự quy y và lý quy y. Vậy mà có vị thầy giảng rằng không thể tự quy y Phật được khi mình chưa hiểu tự tánh là gì, ở đâu. Đó chẳng qua chỉ là chấp ngã. Điều này làm cho chúng con cảm thấy rối ren, kính mong Hòa Thượng chỉ dạy. Thì như vậy, trong cái lý quy y, nói là quy y tức là quy là trở về, y là nương tựa. Trước thì nương tựa với tam bảo ngoài, sau thì phải nương tựa chính mình. Thì cái đó là lẽ thật chứ có gì đâu mà rầy, phải không? Nghe ai rồi cũng phải tới chỗ đó. Như vậy thì phần giảng dạy hôm nay tới đây là nghỉ. Và có những gì hỏi thiền hai, thiền tu, thiền định, phước đức mà không học trí huệ là ngu, còn thiền học trí huệ mà không tu thiền định phước đức là cuồng. nghĩa là sao? Xin Thầy từ bi giảng cho con biết. Cảm ơn. Vì có người nói đó là thiền tu thiền định phước đức mà không học trí tuệ là ngu. Câu nói này là câu nói nó chưa có thông minh. Nói tới thiền định thì phải có trí bát nhã để ruồng bỏ những cái dính mắc, thì như vậy có trí tuệ rồi. Nói thiền định mà không có trí tuệ thì ngu, thì như vậy đó là không phải. Chỉ mình tu dùng trí tuệ để quán chiếu và dùng cái đấy tâm an định để cho nó được định, mà hai cái nó hơi thiên hay lệch thì đó không đúng. Chứ còn nói rằng phải thiền định rồi phải có trí tuệ mới được thì cái câu nói này nó không có được rõ ràng, nó không có đủ. Vì vậy nên không có cố chấp. Vì người tu thiền theo cái tinh thần thiền tông thì trước phải có trí tuệ bát nhã để chiếu soi gỡ những cái dính mắc, rồi sau mới được thiền định. Như vậy cho nên định tức là có huệ ở trong, chứ không phải tìm kiếm huệ ở đâu khác. Có Phật tử này hỏi: con người khi tu thành Phật có thoát khỏi sanh già bệnh chết không? Nếu phải thì tại sao Thái tử Tất Đạt Đa sau khi thành Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn già bệnh chết?